Câu một câu hỏi đặt ra là thế này: tôi có nghe nói pháp môn thiền định Song Chu, nhưng cũng lại có giảng sư giảng rằng là không có ai qua biển hả?
Qua gì?
Qua biển bằng hai con thuyền. Có những so sánh đó, nó có giá trị tương thích, nhưng có sự so sánh nó không có giá trị tương thích. Pháp môn tu trong Phật giáo đó, mặc dù được sánh ví như là một chiếc bè, để sau khi qua sông đó, không vì lòng tôn kính mà ta đội nó trên đầu hay là đem nó về bàn thờ để mà cúng dường đó, mà ta phải trả chiếc thuyền về bên bờ bên kia, để những người chưa có dịp đi đó có thể qua được bờ giải thoát như chúng ta đã đạt được. Thực tập hai pháp môn cùng một lúc đó, không có gì là trở ngại. Nó khác với chuyện mà một người không thể nào đi cùng một lúc trên hai chiếc xe Honda, không thể nào an toàn. Lâu lâu biểu diễn chừng vài ba phút thì được, nhưng mà chạy suốt cuộc đời như thế, không tai nạn cho mình thì cũng tai nạn cho cuộc đời. Trong pháp môn thì khác hoàn toàn. Đức Phật thì không thuyết giảng pháp môn thiền, Đức Phật không chủ trương tịnh độ, Đức Phật không khuyến cáo mật tông, Đức Phật không lưu bố pháp Hoa tông, Tam Luận tông, Hoa Nghiêm tông. Đức Phật chỉ dạy con đường giải thoát thôi. Mà con đường đó được hiểu trong kinh điển từ Bali đến Đại Thừa là con đường trung đạo. Con đường trung đạo của Ngài đó được hiểu gọn lại là con đường bát chánh đạo. Về chủ trương xa lánh hưởng thụ các khoái lạc và ép sát, còn về hành trì đó thì nó bắt đầu bằng nhận thức, tức là chánh kiến, rồi chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Ai đi đúng bát chánh đạo này thì con đường giải thoát rất là nhanh. Chúng tôi xin nói thêm vì đây là vấn đề rất là tế nhị, có thể dẫn đến những hiểu lầm, có thể bị phản đối, nhưng mà vì là một câu hỏi cho nên chúng tôi xin trả lời vắn tắt. Phần lớn các pháp môn được lưu bố tại Việt Nam và Trung Hoa đó chỉ là một phần rất nhỏ của bát chánh đạo thôi, chứ không phải là tổng thể. Thiền của các tổ Trung Quốc, công án, thoại đầu chỉ là một phần nhỏ của chánh niệm và chánh định. Thiền biết vọng không theo của thiền sư Thanh Từ chỉ là một phần nhỏ của tứ niệm xứ, đó là quán tâm. Tâm nó có tâm trơn, tâm vọng, do là tứ niệm xứ thì cũng có đối tượng là thân, rồi cảm giác, rồi tâm, rồi ý niệm của tâm. Rồi thiền của Phật giáo Nam Tông chỉ là chánh niệm và chánh định thôi. Mật tông của Phật giáo Tây Tạng nếu làm đúng thì cũng là một phần của chánh định trên nền tảng của chánh niệm. Nếu các hành giả bỏ quên sáu con đường chánh chánh còn lại, hay là sáu yếu tố còn lại đó, thì ta rất chậm trong vấn đề đạt được sự an vui hạnh phúc. Đức Phật dạy cùng một lúc tám thứ. Tại sao? Bởi vì nhận thức luận là cái quan trọng nhất. Nếu ta không có chánh kiến đó, thì ta mê tín dị đoan. Ta tin có Thượng Đế, có các thần linh, có định mệnh, có an bài, có sắp đặt, có nguyên nhân khởi thủy, có ngẫu nhiên, rồi có ban phước giáng hòa. Niềm tin gọi là chánh tri kiến sẽ làm chúng ta giải phẫu hoàn toàn các thứ sai lầm này, mà nó bắt đầu bằng chánh kiến và chánh tư duy. Cho nên hai cái này nó về phương pháp luận, mà nếu ai không đạt được, không mạnh dạn làm đó, thì tu kiếp này và kiếp kia không chứng đắc được gì hết trơn. Vì Đức Phật đã từng sai lầm 6 năm khổ hạnh là sai lầm về chánh kiến và chánh tư duy. Cho nên Đức Phật phải trả một cái giá là suýt chết. Nếu không có bát cháo sữa của Sujata, Đức Phật đã bị cuộc đời được quyền rủa, chứ không ai nhớ đến mà ca ngợi như bây giờ đó. Quyền rủa trước nhất là gì? Là một thái tử là không trách nhiệm với quân xã tắc, là một đứa con bất hiếu bất kính với cha, là một người chồng bất nhân bất nhẫn với vợ, là một người cha đó không có trách nhiệm với con của mình. Mai Đức Phật đã nhận dạng ra sai lầm về phương pháp, cho nên đó, Ngài đã phát huy được chánh kiến và chánh tư duy. Và nhờ đó đó, từ Đức Phật mới dạy con đường là chánh nghiệp, chánh ngữ, chánh mạng, chánh tấn. Và hai cái này, 4 cái này nó được hỗ trợ bởi chánh niệm và chánh định. Trong kinh Đức Phật nói, các hành giả thực tập bán chánh đạo ở mức độ từ 30% trở lên thì có được phước hữu lậu, còn thực tập 80% trở lên đó thì đi trên con đường giải thoát của các bậc thánh nhân. Và Đức Phật đã chơi chữ bát chánh đạo là khổ hạnh khó thực hành nhất. Đức Phật nói có rất nhiều người suốt cả cuộc đời đó chưa làm được cái chánh kiến. Ví dụ các Phật tử về nhà xem lại, nếu mình trong nhà vẫn còn thờ Thượng Đế, rồi Mẹ Sanh Mà Độ, Cửu Thiên Huyền Nữ, Quan Công, hay là Thần Tài, Thổ Địa, Ông Táo, sáng mơ ra vẫn còn thắp nhang cái bàn bàn thiên đó, rồi cầu trời, cầu Phật gia hộ cho mình, là chưa có được chánh kiến và cũng chưa có được chánh tư duy nữa. Do đó mà làm cái này không là chúng ta thấy đã khó rồi. Do đó các pháp môn thì chỉ lấy một vài ba bài kinh thôi, trong khi đó suốt 49 năm Đức Phật thuyết giảng gần 300.000 bài kinh dài ngắn vừa. Mỗi một bài kinh là một dược chất tâm linh, cũng giống như là các loại thực phẩm rau quả củ, mọi thứ nó có một chất, ta phải ăn nhiều thứ nó mới có đủ chất bổ. Còn một người mà ăn hoài một thứ, thứ nhất là nó làm nhàm cái khẩu vị và thiếu các chất bổ, cho nên nó dẫn đến những bệnh tật này bệnh tật khác. Trong y khoa người ta cũng xác định là không có một dược chất nào trị bá bệnh, mặc dù người ta vẫn gọi là nói khống như thế. Có giai đoạn người ta nói là vitamin trị bá bệnh, thì giai đoạn khác người ta nói là sống đề trị bá bệnh, giai đoạn khác là kinh dưỡng sinh trị bá bệnh, giai đoạn khác người ta nói là nước tiểu trị bá bệnh, ở gần đây thì nha đam trị bá bệnh, rồi là có giai đoạn người ta nói là osawa trị bá bệnh, rồi trong tương lai không biết còn cái gì nữa. Nó cứ như thế mà nó ra rồi bây giờ ta gọi là thực phẩm dược chất của Liên Xô trị bá bệnh. Thuốc đó, thuốc dược chất nó bán mắc gấp mấy chục lần so với các loại thuốc bình thường. Nếu ai có kiến thức vững về y học thì không có cái thuốc nào trị bá bệnh hết á, bởi vì lục phủ ngũ tạng nó mâu thuẫn với nhau. Tốt cho thần gan thì hại cho thần bao tử, tốt cho thần bao tử thì hại cho thần thận, mát cho bao tử thì hại thận. Cái lục phủ ngũ tạng nó ít khi nào nó đồng hòa với nhau lắm, cho nên đó là trị được bệnh này nó phát sinh bệnh khác là chuyện rất là thường tình. Còn đông y là hạn chế mức độ tương phản đó, nếu không tốt cho bệnh này thì cũng không hại cho bệnh kia, nên mức độ an toàn đó từ đó là khá cao. Thì tương tự các bài kinh của Đức Phật cũng vậy, là mỗi bài kinh đó, nó trị cho chúng ta giải phóng được sân, có bài kinh giải phóng được tham, có bài sinh giải phóng được si. Còn kinh của Tịnh Độ Tông đó, thì dạy chúng ta về pháp môn, mà pháp môn không phải do Phật chế mà do các tổ chế. Các tổ tâm đắc với bài kinh nào đó rồi thì dạy chúng ta suốt cuộc đời hành trì chỉ có chừng bài kinh đó thôi. Chứ tôi tạm gọi đó, ta nhìn giáo pháp Phật thông qua đáy giếng mà. Qua pháp môn là thông qua đáy giếng, tại vì ta nhìn nó quá ngắn gọn, cho nên đó là cái bầu trời Phật pháp bao la không cùng tận, biển đại dương Phật pháp bao la không cùng tận, nhưng mà pháp môn á chỉ nhìn lại con ly nước mà, tại vì nó cũng cùng vị mặn hết à. Cho nên đi vào pháp môn ta đi rất là nhanh, đi rất là nhanh, nhưng mà nếu không khéo ta cũng hết sức là bị giới hạn và cực đoan nữa, bởi vì ngoài những bài kinh ta hành trì ta không biết những bài kinh khác. Còn thiền tông á thì ta cũng lấy có vài ba bài kinh, bắc tông á thì lấy kinh Viên Giác à, thì nó dạy về thiền chỉ và thiền quán, hoặc là kinh Thủ Lăng Nghiêm dạy về nhiều cấp thiền khác nhau của nhiều vị Bồ Tát và các A La Hán. Rồi rút gọn lại thì có chánh niệm và tỉnh thức thôi, hoặc là bài kinh hành trì thường xuyên đó là kinh Bát Nhã Tâm Kinh hay là kinh Kim Cang Bát Nhã. Mặt tông cũng lấy về bài kinh rút gọn lại thì cái Án Mani Bát Di Hồng. Tịnh Độ Tông rút lại còn là Nam Mô A Di Đà Phật. Thì tất cả những pháp môn như thế theo chúng tôi đó nó chỉ là một lăng kính thôi, nhìn về cái tổng thể Phật pháp bao la. Do đó đó học theo Đức Phật thì nó tốt hơn nhiều lắm. Ta học ngoài cái pháp môn mà mình đi theo ông thầy hướng dẫn, ta còn có cơ hội học các bài kinh còn lại, mà mỗi bài kinh là một dưỡng chất, nó hỗ trợ chúng ta rất là nhiều. Ví dụ đi, giờ con nghe quý vị đang bị thất tình, quý vị làm sao mà tìm ra được ở trong kinh A Di Đà quán vô lượng thọ hay là vô lượng thọ các cái nghệ thuật để vượt qua sự thất tình đâu? Không có. Cho đó rất nhiều bài kinh của kinh Tạng Bali dạy về cái nghệ thuật này. Có nhiều người bị nóng tánh cho nên đốt thiêu các đường công đức, bây giờ đọc vào các bản kinh Tịnh Độ không có dạy về cái nghệ thuật vượt qua sự sân hận đó có đâu. Cho đó nhiều bài kinh khác dạy về cái này, Cho nên á, học nhiều bài kinh, tu theo nhiều pháp môn, hay gọn lại là thiền định song tu á, nó không thể nào được sánh ví như là đi trên hai con thuyền cùng một lúc, hay là đi trên hai chiếc xe cùng một lúc, không thể được. Càng tu nhiều pháp môn, ta đạt được kết quả càng cao, càng nhanh hơn. Tâm linh nó là thế. Cũng giống như bây giờ mình ăn cà rốt, nó có cái chất bổ. Ta ăn ngũ cốc, nó có thêm cái chất bổ khác. Phối hợp lại vừa phải cho cơ thể thì ta không dẫn đến béo phì, mà cơ thể ta được cường tráng. Còn xe thì một lúc ta chỉ ngồi một chỗ thôi, chứ không thể ngồi hai chỗ. Nhà 10 căn cũng ở một nhà, thì không thể ở 10 nhà cùng một đêm. Hai cái này không có tư thích trong vấn đề so sánh. Cho nên nói rút lại, nêu ra nhiều như thế, chúng tôi chỉ muốn đề nghị một điều. Đó là quý hành giả, dầu theo bất kỳ một pháp môn nào, dầu là Tịnh Độ Tông, dầu là Thiền Tông, dầu là Mật Tông, nên đồng lúc đó học và nghiên cứu kinh điển của các tông còn lại, để trước nhất ta có một cái nhìn thoáng rộng về các pháp môn khác, mà không cho pháp môn mình là số một, để ta không công kích người này, phê bình người kia, là phê phán người nọ, và ta có thể đồng hành với tất cả các bạn lữ khác pháp môn. Điều thứ hai, biết nhiều bài kinh thì nhiều tình huống khác nhau ta có thể ứng dụng một cách có hiệu quả. Có nhiều người ta bị chứng bệnh phiền não A mà trong bài kinh này nó không dạy cái phương pháp trực tiếp, thì ta áp dụng niệm Phật nó chỉ giảm đau, áp dụng thần chú nó chỉ giảm đau chứ không hết được. Phải phân tích nguyên nhân đó theo tứ diệu đế mà Đức Phật đã dạy đó. Lấy tứ diệu đế làm nền tảng, cái gì cũng phải phân tích trên nhân quả hết, thì ta mới nhổ lên nguyên nhân, dây mơ rễ má nó một cách sâu sắc, thì nó mới hết, nó không có tác dụng phụ, nó không tái nhiễm lại trong tương lai. Còn các pháp môn á là giúp cho mình đi sâu thêm về một lĩnh vực là thôi, chứ không phải là tất cả. Cho nên là học càng nhiều pháp môn thì ta càng tốt, giống một võ sư vừa biết Thiếu Lâm, vừa biết Nga Mi, vừa biết Võ Đan, vừa biết Karate, vừa biết đủ thứ hết á, thì ai đánh mình cũng có ngón nghề để đỡ được hết, không có sợ. Còn mình biết một thứ, người ta phá được cái thứ đó là mình thua. Thì trong sự hành trì tâm linh cũng như thế. Cái này không phải là ba phải, mà biết càng nhiều là càng tốt thôi. Cũng giống như cái kiến thức đa khoa, ngoài cái sở trường chuyên môn mà mình có thêm kiến thức đa khoa về khoa học, về kỹ thuật, về dân học, về văn hóa, về lịch sử, về kiến trúc, thì người đó là hữu dụng vô cùng. Trong tâm linh cũng như thế.